Và có vị tăng thưa là cỡ nhân đều hỏi là thế nào là Phật, thế nào là Pháp, và thế nào là Tăng, à, chỉ đây thế nào và việc ấy thế nào. Tức là đây đoạn Tăng hỏi là hỏi cái dẫn lại, tức là người xưa đó, người xưa thì có thường hỏi là thế nào là Phật, thế nào là Pháp, và thế nào là Tăng, thì chỉ cái việc này ra thế nào, mà nói đây ra thế nào, thì sư đáp cũng thế nào, việc ấy thế nào đây. À, tức là Phật, Pháp, Tăng là thế nào, mà không có giải thích gì hết, chỉ nhấn mạnh cho lại đặt câu hỏi thế nào, việc ấy thế nào thôi. À, tức là ngay chỗ hỏi đó, ngay chỗ này hỏi đó là cái chỗ đáp rồi, cái câu đáp là ngay chỗ anh hỏi đó. Phật, Pháp, Tăng thì ngay chỗ anh hỏi đó. Chứ khỏi cần phải tìm Phật Pháp ở đâu khác, mình tìm Phật Pháp Tăng ở chỗ khác là ở trong chữ nghĩa. Cái gì hỏi thế nào là Phật, đáp Phật là giác. Thế nào là Pháp, mình đó là Pháp tất nhiên là coi như là chân lý, là Phật dạy, Phật nói ra. Tăng là hòa hợp thanh tịnh, thì nói vậy là Phật Pháp Tăng chưa, nói vậy là chữ nghĩa thôi. Còn đây chính ngay cái chỗ anh hỏi đó, thì đó mới là Phật Pháp Tăng, gọi là Phật Pháp Tăng sống. Giác là cái gì giác? Tức là cái tâm nó giác được, tức là ngay cho cái tâm giác ngộ đó, thì đó mới là Phật. Còn Phật kia là Phật chữ nghĩa. Rồi chính cái tâm giác ngộ đó, và mình sáng được cái tâm đó, rồi từ cái tâm đó mới nói ra Pháp. Rồi cái từ cái tâm đó nói ra Pháp, rồi cho mới là ứng dụng, tư theo, nó thành ra là thanh tịnh, tức là các chữ tâm. Còn nó từ cái tâm đó, ngộ được cái tâm đó, rồi thấy Phật Pháp Tăng ngay như vậy. Cho nên đây Ngài không có giải thích, Ngài muốn mà nó hơi nhược trở lại, thế nào thì thế nào thôi, để cho mình tự mình ngộ trở lại. Đoạn Tăng thưa là trên đàn không dây chi âm ít, cao vút tiếng đàn cho con hòa. Tức là trên cái cây đàn không dây, đàn mà đàn không có dây thì gãi làm sao ra tiếng, ai nghe được cái tiếng đó. Tức là gãi đàn thì phải có dây, còn nói đàn không dây mà gãi ra thành tiếng thì ai nghe được. Cho nên đây gọi là phải bằng người trí âm. Thì cái đàn không dây đây là muốn chỉ cho trong cái chỗ thật đó, tức là phải hiểu, phải hiểu thấu qua cái ngôn ngữ, cái âm thanh. Cho nên chỗ này lại chỗ gọi là phải thấu qua ngôn ngữ âm thanh, chứ không có kẹt ở trên ngôn ngữ âm thanh. Cho nên đây nó gọi là như là cái đàn không dây, nghe mà không có nghe trên cái ngôn ngữ, thì người đó mới là người trí âm. Mà người hiểu được vậy thì rất ít, cho nên đây gọi là trí âm ít. Cao vút tiếng đàn cho con hòa, thì cái việc này chỉ có người trong nhà mới hiểu nhau thôi, cho nên gọi là cha con mới hòa được cái điệu đàn đó. Tức là cái người mà gọi là thông cảm nhau, người mà ở trong nhà, chứ còn không phải là cái người đứng bên ngoài mà suy nghĩ mà bàn luận, mà phải trực tiếp công phu, trực tiếp mà gọi là thống thực vào trong đó thì mới gọi là thành hiểu được trong đó. Tức là tâm phải cảm nghe, chứ đây không phải là chỗ để lý luận. Cho nên chỗ này là chỗ là phải tự mình gọi là chỗ tự chứng đó, chứ không phải là lý luận bàn chuông ở trên chữ nghĩa. Bởi vậy mà nhà thiền nhấn mạnh, rất là nhấn mạnh ở chỗ này là phải thực hành, phải sống thực, chứ không phải đứng bên ngoài mà lý luận mà bàn. Bởi vậy mà thường nói là với tâm nhà thiền đó thì phải là hành giả, chứ không phải là học giả được. Phải là hành giả thôi. Người phải thực hành và phải có sống thực, có kinh nghiệm qua, chứ không phải là chỉ học giả, học chuyên rồi tham cứu nghiên cứu chuyên ra là không có bao giờ mà hiểu thấu được thiền. Có hiểu là hiểu trên chữ nghĩa thôi, chứ không phải hiểu thấu được cái chỗ sâu xa của thiền được. Rồi một hôm sư nghe đời chúng tụng kinh, đòi hỏi chúng làm gì, thì có ông Tăng bước ra kia là chúng niệm Phật tâm. Tụng kinh thì sư hỏi là chúng làm gì, thì ông Tăng này cũng khéo là đó là chúng niệm Phật tâm, không nói tụng kinh mà nói là niệm Phật tâm. thì kêu nó đỡ. Và nếu mà nói là tâm á, thì tâm tức không Phật. Còn nếu đỡ là Phật á, thì Phật tức không tâm. Vậy thì thế nào? Thế là gọi cái gì là tâm? Thì ông Tăng đáp không được. Vậy trong đây có gì ai đáp thế được không? Phải là chúng làm gì, phải làm niệm Phật tâm. Thì Ngài mới bảo nếu mà nói tâm, thì tâm tức là không có Phật. Tức là sao? Nếu nói là tâm, thì tâm tức là Phật rồi, thì tức là trong đó không có cái Phật nào khác nữa. Tức là tâm tức Phật rồi. Chuyện vậy là còn Phật nào để niệm nữa? Tâm tức Phật rồi, bây giờ niệm Phật nào nữa? Cho nên nếu nói là tâm, thì tâm tức không Phật. Còn nếu bảo là Phật á, thì Phật tức không tâm. Tức là cũng là Phật không, cũng không có tâm nào khác nữa. Tức là có cái tâm nào khác nữa thì Phật không còn là Phật rồi. Tức là có cái tâm thứ hai rồi là tâm sinh diệt rồi. Như vậy, vậy thì gọi cái gì là tâm? Chưa ai trả lời được. Cho nên tâm được bắt không được. Nhưng mà sự thật cái đó là hỏi đây là mình nhấn mạnh ngay chỗ chính mình đó. Vậy là gọi cái gì là tâm? Thì ai hỏi đó? Hỏi cái gì là tâm thì ai hỏi đó? Thì ngay đó thì rõ liền. Cho nên nhưng mà anh Tăng này anh chưa có sáng được cái chỗ đó, cho nên anh đáp không được. Rồi khi là hỏi vị Tăng khác, hỏi chúng làm gì? Thì anh Tăng đang kêu là niệm Phật. Làm gì gọi là niệm Phật? Thì chúng mới bảo Phật thì vốn không tâm, thì niệm cái gì? Thì anh Tăng kêu là chẳng biết. Chúng mới bảo như đã chẳng biết, vậy thì nói đó là ai? Như thế tức là anh bảo là anh chẳng biết, chẳng biết, nhưng mà chẳng biết thì ai nói đó? Chẳng biết sao chẳng biết đó? Vậy thì có gì? Cho nên nói chẳng biết mà có thật là chẳng biết hay không? Cho nên đó là chỗ là mình dễ mê dễ làm, tức là mình làm theo chữ nghĩa, kẹt ở trên ngôn ngữ. Cho nên nói là không biết, nhưng mà không biết thì có gì đó, có gì đúng nói. Cho nên nói không biết đó, nhưng mà đã rõ ràng coi giống như mình tự giới mình đó. Nó không biết mà còn đáp được, còn trả lời được, tức là biết rồi. Cho nên vậy thì mình có lúc nào thiếu đâu, có lúc nào mà gọi là không có, gọi là cái chân thật đó. Cho nên chỉ cần nhớ trở lại đó là nơi mình đầy đủ hết, thì đó gọi là thật tâm đó. Thật tâm là ngay chỗ đó, ngay là cũng ngay chỗ đó. Nhà thiền kiến tánh đó, và cũng kiến ngay chỗ đó thôi. Thì anh Tăng là không có đáp được. Rồi ngày có là nói bài bài trợ, ở đây là thiếu có bài trợ là lỗ, tức là lỗ kiến lỗ đê mỗi tầng che mất, một hạnh vừa mất thì tâm hạnh đổ nguyên trân trọng. Tức là cái lỗ kiến mình là đất này thì dễ hiểu, bài đê mà có một cái ổ kiến nó được lỗ trong đó mà không có mà lo mà gọi là mà chết mà làm cho kỹ lại đó, thì sao? Thì chính cái lỗ kiến đó là nó sẽ sôi hay nước nó sôi đó là làm vỡ đê đó, thấy không? Chỉ một lỗ kiến nhỏ thôi, tức ổ kiến nhỏ thôi, ổ kiến nhỏ đây mà không có mà chữa kỹ lại đó thì nước nó sôi ra ngoài đó, sôi ngoài từ cái lỗ kiến đó là làm vỡ đê. Cũng vậy, chỉ cần một mỏi trần thôi, mỗi tầng là mỗi bụi thôi, mỗi bụi tầng nhỏ nó cũng che mất mình. Cái mắt thôi chỉ hạt bụi nhỏ thôi là cũng che mờ. Thì cũng vậy, một hạnh mà vừa mất á, là tâm hạnh nó đổ nó nghiêng. Mình chỉ cần một hạnh nhỏ mà nó bị mất, bị lỗi lầm thì tâm hạnh nó cũng đổ, nó cũng nghiêng theo. Tức là sao? Tức là ngay đây mình phải nghĩa là nhớ phải quan sát cho kỹ, không để một cái nghĩa là một cái niệm mà nó hỏi nó có thể nó xót ra để mà nó làm mê mất mình. Phải lúc nào để tâm nó trong sáng, giống như mắt lúc nào là cũng không có bụi trong đó hết, không có để một hạt bụi nào có thể rớt vào mắt được hết. Cũng vậy, đều luôn luôn giữ cho nó là chặt chẽ, chứ không để một lỗ kiến nào nó còn sót trong đó. Thì như vậy đó là cái chỗ sống nó sáng ngời của mình, chân thật của mình. Đó chính là tâm thiền đó. Đó là một cái bài, coi như là một cái buổi mà gọi là tham vấn hay là thiện duyên của vua Trần Nhân Tông đó.